mục thư tín hôm nay đến với quý vị vào khi thế giới còn bàng hoàng chấn động trước tin nữ chính trị gia lẫy lừng của Pakistan, bà Benazir Bhutto, từng là thủ tướng Pakistan hai lần trong các năm 1988 đến năm 1996, đã tử thương trong một vụ nổ bom và sau đó là xả súng bắn lúc bà đang vận động cho cuộc bầu cử dự định diễn ra vài tuần nữa. Thân phụ của bà Benazir Bhutto, từng nắm giữ chức thủ tướng Pakistan, cũng đã bị ám sát chết năm 1979. Thôi thì cuộc sống vẫn phải đi tới, dù như đời có mất đi một hình ảnh kiều diễm, tài ba, được lắm người ngưỡng mộ nhường ấy. Mong người vừa nằm xuống thực sự an nghỉ trong cõi không còn hận thù và tranh chấp. Trở lại một trả lời thư tín, tuần rồi chúng tôi nhận được khá nhiều thư bàn đến chuyện Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi chương trình của Ban Việt Ngữ cũng trình bày vấn đề này dưới mọi khía cạnh, qua các bài tường thuật và phỏng vấn với khá nhiều nhân vật ở trong và ngoài nước. Về chuyện Hoàng Sa và Trường Sa thì có một vấn đề khá tế nhị, xin mời anh Nguyễn An trình bày.
Thưa quý thính giả, vấn đề được quan tâm nhất trong một hai tuần trở lại đây là việc chính phủ Trung Quốc quyết định thành lập huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đã từ lâu tuyên bố và có đầy đủ bằng chứng lịch sử về chủ quyền. Phản ứng lại với quyết định của Trung Quốc có ý nghĩa như là một lời khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sinh viên và thanh niên Việt Nam đã liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình trước tòa đại sứ của Trung Quốc tại Hà Nội cũng như tòa tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc biểu tình này mặc dù là một cách bày tỏ lòng yêu nước của thanh niên, nhưng lại bị nhà nước Việt Nam mô tả là tự phát và tìm cách ngăn cản, gây khó khăn. Song song, tại hải ngoại, từ Hoa Kỳ và Canada sang các nước Âu Châu như Pháp, Anh cũng đều có các cuộc biểu tình phản đối tương tự, được tổ chức trước các nhiệm sở ngoại giao của Trung Quốc. Khác với các cuộc biểu tình ở trong nước, các cuộc biểu tình ở hải ngoại thường có hai thành phần tham dự. Thứ nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại, mà hầu hết là những người tị nạn cộng sản, với biểu tượng là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thứ hai là những người trẻ, phần lớn là du học sinh, nghĩa là đã được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, với biểu tượng là lá cờ đỏ sao vàng. Hai lá cờ này từ trước đến nay chưa bao giờ đứng chung với nhau. Nhưng nếu nay hai cộng đồng với hai lá cờ khác nhau ấy có cơ hội sát cánh bên nhau, thì chuyện hai lá cờ sẽ phải giải quyết ra sao? Đó là đối tượng một cuộc điều nghiên do báo Người Việt tổ chức với câu hỏi được đặt ra là nếu du học sinh Việt Nam đem theo lá cờ đỏ sao vàng đến biểu tình chung thì người Việt hải ngoại có đồng ý hay không? Câu trả lời rõ ràng đã chạm đến một trong những vấn đề phức tạp nhất, gai góc nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng lại là một trong những vấn nạn nên đặt ra. Đài Á Châu Tự Do chúng tôi như đã nhiều lần khẳng định, được thành lập để cổ vũ cho quyền tự do ngôn luận và là diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau, nên có bài viết về vấn đề ấy. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về các cuộc biểu tình tại Pháp và Anh, mà đặc điểm quan trọng nhất là hàng trăm du học sinh đã biểu tình chung với cộng đồng người Việt hải ngoại. Sự kiện đó rõ ràng xứng đáng để được đưa tin, và chúng tôi đã đưa tin một cách trung thực, nghĩa là tường thuật sự việc theo đúng như là chúng đã diễn ra, không cổ vũ và cũng không đứng về một phía nào cả. Chúng tôi đã nhận được khá nhiều thư của quý vị thính giả cho biết ý kiến. Có những vị quyết không chấp nhận để cho hai lá cờ đứng chung.
Không nên mang cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chung với cờ vàng ba sọc đỏ.
Nhưng cũng có vị cho rằng màu cờ không thành vấn đề. Việc câu chuyện Trường Sa Hoàng Sa là chuyện chung của mọi người Việt Nam.
Thì chính phủ mình giờ thì cũng đang kẹt cái vụ đó. Đáng lẽ thì nước mình không có nên giấu thông tin nhiều quá. Ở trong nhà thì ít người biết được. Thì biểu tình em cũng sẵn sàng tham gia thôi. Cộng đồng người Việt đây cũng nhạy cảm với ba cái vụ cờ đỏ cờ vàng. Nếu được thì mang cờ, còn nếu không được thì thôi, không mang cờ cũng chết sao, lá cờ không sao quan trọng lắm.
Cũng có vị khuyên du học sinh nên đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, và cũng có vị khuyên du học sinh đừng đem theo lá cờ nào hết. Chúng tôi vui mừng vì đã là một diễn đàn cho các ý kiến khác nhau, và tất cả đã cùng được cất lên một cách công bằng. Đó là điều mà chắc cơ quan truyền thông nào cũng mong mỏi. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả lời cảm ơn chân thành. Tuy nhiên cũng có một số vị thính giả gửi thư trách móc cho là Đài Á Châu Tự Do đã đứng về một phía khi đưa tin về những sự kiện vừa nói. Chúng tôi đã xem xét lại toàn bộ những thông tin liên quan đã đưa và xin được khẳng định lại rằng những thông tin ấy xứng đáng được đưa vì là mối quan tâm của nhiều thính giả. Và chúng tôi đã trình bày sự thực đúng như chúng diễn ra, không thêm, không bớt mà cũng không đứng về bất cứ phe nào cả, đúng theo nguyên tắc của một cơ quan truyền thông quốc tế. Tất cả ý kiến của quý thính giả gửi đến nay sẽ được đưa vào mục diễn đàn để tiếp tục nhận được những ý kiến phản hồi. Xin cảm ơn quý vị thính giả trước.
Thưa quý vị, trong một thư tín sáng thứ sáu tuần trước, Thanh Trúc đã mạn phép đọc lên và trả lời những đoạn quan trọng trong thư góp ý của ông Nguyễn Trọng Nhân. Kỳ này, mời quý vị nghe ý kiến phản hồi của một thính giả từ Việt Nam gửi qua hộp thư thoại.
Tôi muốn nhờ quý đài phát lên mấy lời ý kiến của tôi đối với lá thư của ông Nguyễn Trọng Nhân gửi cho đài RFA về một diễn đàn bạn trẻ. Ông ta nói các bạn hãy xem đã làm gì để đóng góp cho dân Việt Nam chưa? Đừng nên ngồi đó rồi chỉ trích với nhau. Tôi thì tôi biết đó là các bạn đang bàn luận và tìm hướng đi cho đất nước được tốt đẹp hơn. Mặc dù có những ý kiến khác biệt nhau, nhưng mục đích và lòng yêu nước cũng giống nhau. Tôi cũng nghĩ là rồi đây ông Nhân cũng hỏi tôi đã làm gì cho tổ quốc mà còn nhiều chuyện. Thôi thì để tôi trả lời trước. Tôi là một thanh niên xung phong đã xây dựng nông trường Sông Rây, tỉnh Đồng Nai. Và sau đó là đảng đưa tôi đi Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Và nơi đó tôi đã đổ máu thịt tại đó. Nay là thương binh, như vậy tôi cũng đã có làm gì cho tổ quốc rồi đó nha. Và tổ quốc cũng đã có cho tôi cũng như cho tất cả mọi người mảnh đất để sinh sống. Chỉ có điều đau khổ là đảng thì không cho tôi cái gì, mà còn lấy đất đai của tổ tiên tôi để lại nữa. Tôi là một dân oan bị cướp đất, mà người cướp là bí thư và chủ tịch của tôi.
Tất cả những quan điểm hay ý kiến phản hồi của thính giả mà chúng tôi nêu lên trong một trả lời thư tín hoàn toàn không phản ánh quan điểm hay chủ trương của Ban Việt ngữ RFA. Chúng tôi chỉ đăng tải trong mục đích rộng đường dư luận mà thôi. Xin ghi nhận và cảm ơn tất cả những lời nhắn gửi qua hộp thư thoại từ quý thính giả trong và ngoài nước. Xin cảm ơn những vị đã email cho chúng tôi như một người ký tên Live Evil, người ký tên Năm Sài Gòn, quý thính giả Hoàng Hải, Ngọc Bùi, Tân Trần, Vincent Nguyễn, Phạm Văn Dũng, Việt An Nguyễn, Châu Đoàn, Louis Lam Sơn. Chúng tôi cũng đã nhận được qua đường bưu điện bản phát thảo tác phẩm Nhìn Lại Quá Khứ, ký ức tóm tắt từ năm 1945 đến 2000 của tác giả Nguyễn Trung Trực. Đây là bản photocopy viết tay dày 137 trang, khổ 12 x 118cm, được đóng thành sách. Toàn thể có 13 chương và 3 phụ lục. Bản chúng tôi nhận được là ấn bản tiếng Việt, nhưng có kèm theo bìa và mục lục của bản tiếng Anh. Trong lời bạc của cuốn sách, tác giả nói, để viết tài liệu này, ông đã kiên trì ghi nhớ lại các số liệu suốt 5 tháng và cả cuộc đời, ngày tháng xảy ra các sự kiện suốt 50 năm qua. Đó là khoảng thời gian mà tác giả gọi là 50 năm cho một cuộc thí nghiệm chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. 50 năm lãng phí, 50 năm bỏ đi. Cuốn hồi ký bắt đầu với chương hồi tưởng, cảm nhận ban đầu về bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, rồi trải dài theo những biến cố lịch sử của đất nước và thế giới. Tác giả dành cho ông Hồ Chí Minh 4 chương trước khi kết thúc với chương bàn về tương lai của Trung Quốc và Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Trung Trực. Xin thưa cùng ông Nguyễn Quang Hạnh ở Pháp là chúng tôi đã nhận được các đặc sản nạn gỗ mà ông gửi cho. Xin cảm ơn ông và xin phép được liên lạc với ông sau. Thế mà chỉ còn 3 hôm nữa thì năm 2007 nhường bước cho 2008. Thanh Trúc biết Tết Tây ở bên nhà không thể nào rộn ràng háo hức bằng Tết ta được. Nhưng mà một năm mới sắp về trên từng tờ lịch, từng ngày làm việc, từng ngày sinh hoạt của chúng ta, đúng không? Người phương Tây thường có thói quen chuẩn bị và xếp đặt cho mình đôi ba điều cần thực hiện và cần hoàn tất cho 365 ngày trước mặt. Người ở trong nước thì sao? Bạn Phương, sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhắn gửi với Thanh Trúc.
Năm sau là em tốt nghiệp rồi đó mà. Sau khi tốt nghiệp xong thì đó là cái bước ngoặt thì em muốn là đi tìm việc làm với lại tham gia một số các hoạt động để mà tăng thêm kinh nghiệm thôi. Cái định hướng cho cái năm nay của em là như vậy.
Anh Nhân, công chức ở Hà Nội.
Năm 2008 cố gắng mua cái nhà to lên. Nói chung cuộc sống là làm ăn thôi, chỉ cách đầu tư kiếm tiền thôi, không có cái gì thay đổi lớn đâu.
còn bạn sinh viên năm thứ ba tên Nam cũng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm một lời nhắn rất chi là hạ quyết tâm, bởi chừng như Nam đã có sẵn định hướng.
Trong năm 2008, anh hạ quyết tâm là lấy được một cái bằng TOEFL và một cái bằng SAT để mà nhận cái học bổng của trường đại học Mỹ. Với điểm TOEFL là 90 và điểm SAT là 1.600. Bây giờ mình bỏ ra 6 tháng đi học tiếng Anh, cố gắng đầu tư tiếng Anh cho mình để mình học, thì người Mỹ có thể cho mình một cái học bổng mấy chục ngàn đô, thì tại sao mình không làm như vậy để mà mình có thể ra nước ngoài mình đi du học?
Thiết tưởng không có gì sai trái khi cuộc sống vẽ ra cho chúng ta, hứa hẹn với chúng ta một viễn ảnh tươi đẹp, phồn thịnh, nhà cao cửa rộng, học vấn thành đạt, đường công danh và một lý tưởng để vươn tới. Trước thềm 2008, xin chân thành kính chúc quý thính giả vạn sự may mắn, hanh thông, cầu được ước thấy như ba điều mong mỏi hay hạ quyết tâm mà Thanh Trúc đã mời quý vị nghe trước khi kết thúc một trả lời thư tín hôm nay. Thanh Trúc sẽ tái ngộ cùng thính giả thân quý sáng thứ sáu tuần tới.